còn 1 giờ. Cô muốn trình bày tổng quát cái chương trình của lớp mình. Thì mình biết thiền là thực hành, phải không? Thực hành là quan trọng. Nhưng mà trước khi thực hành, mình cần phải biết cái lý thuyết hay là cái lý luận. Cái lý thuyết có nghĩa là mình căn cứ theo kinh, sách để mình giảng cho hiểu rõ ràng tại sao mình thực hành cái đó. Còn lý luận là mình đem những cái điều phát minh mới của khoa học để mình đối chiếu lại, để mình có cái cơ sở vững chắc về khoa học, để mình biết mình thực hành đúng hay là không đúng. Thì cái phần lý thuyết và lý luận này á, gọi là cái hành trang, gọi là cái kiến thức của mình để mình thực hành. Thì đây là cô giới thiệu cái chương trình học của lớp trung cấp 1 Bát Nhã của mình. Thì đó là cái chủ đề mà thầy đặt tên là quan niệm mới về sự thực hành thiền. Tức là thiền sinh sẽ được cung cấp 4 cái thứ hành trang để thực hành trong cái lớp trung cấp 1. Quan niệm mới về sự thực hành thiền. Trước nhất là cái kiến thức về Phật học. Luôn luôn mình đặt nền tảng ở trên cái tiến trình tu chứng của Đức Phật. Tại vì mình đi theo con đường của Đức Phật, cho nên cái nền tảng là về Phật học. Thì trong lớp trung cấp 1 của mình cũng sẽ khai triển, phân tích rõ hơn về cái tiến trình chứng ngộ. Tiến trình chứng ngộ này tức là trong cái tuần lễ thứ 4, và cái tuần lễ thứ 5 là tiến trình thành đạo của Đức Phật Thích Ca. Thành đạo tức là đạt được cái quả vị Phật vô thượng chánh đẳng giác. Thì trong tuần lễ thứ 5, thì bây giờ trong lớp mình sẽ khai triển, phân tích rõ hơn ở trong lớp căn bản về hai cái tiến trình này. Còn kiến thức thứ nhì là kiến thức về thiền học. Thì Đức Phật dạy rất nhiều phương diện ở trong đời sống, nhưng ở đây mình chỉ rút ra về thiền thôi. Thì mình biết ở trong lớp căn bản có kể ra 4 phương tiện chính: quán, chỉ, định, huệ. Nhưng chỉ là những cái phương thức thực hành đơn giản trong bước đầu thôi. Lên tới lớp này không có học về chỉ nữa. Tuy là quý vị vẫn có thể thực hành thiền chỉ trong suốt đời, nhưng mà lên lớp này thì chỉ khai triển về quán, định và huệ mà thôi. Về quán, ở lớp căn bản mình chỉ học có tam pháp ấn, vô thường, khổ, vô ngã. Lên tới đây là Bát Nhã thì mình sẽ được giới thiệu thêm những cái chân tánh sâu sắc hơn của hiện tượng thế gian ở trong cái chủ đề quán. Và mình cũng sẽ khai triển thực hành quán như thế nào. Ngoài ra mình sẽ tiếp tục thực hành tiếp về định, định và huệ. Về định thì mình có 2 kỹ thuật đó, thở và không nói. Về huệ thì có kỹ thuật như thật. Bây giờ mình qua cái kiến thức thứ 3 là kiến thức về khoa học. Lên tới lớp này, những cái kiến thức về khoa học sẽ được khai triển tỉ mỉ hơn, tức là về não bộ của mình. Thì mình sẽ học kỹ hơn hệ thống vỏ não, hệ thống viền não, hệ thần kinh tự quản, tức là đối giao cảm và giao cảm, có các chất sinh hóa học. Và ngoài ra mình sẽ được khai triển thêm là vùng precuneus. Ở trong lớp căn bản cô không có nhắc tới nhiều, chỉ phớt qua thôi. Bây giờ mình sẽ đi vô một chút xíu nữa về vùng precuneus, là cái vùng phát huy Phật tánh. Cái hành trang thứ 4 là kiến thức về kỹ thuật thực hành. Tới đây mình không có khai triển về chiêu thức nữa. Chiêu thức là đơn giản lắm, mình chỉ học trong lớp căn bản thôi. Lên đây là đi vào kỹ thuật rồi. Kỹ thuật là cái từ technique. Thì mình có 2 kỹ thuật thuộc về định, đó là thở và không nói. Đó là thuộc về định. Và lên tới đây là mình sẽ thực tập để kinh nghiệm định không tầm không tứ. Đó là về định. Còn về huệ thì mình sẽ học về pháp như thật. Hồi lớp căn bản về huệ mình học cái huệ thấp, đó là không dán nhãn đối tượng để có tuệ trí. Thì đây nó mức cao hơn một chút, cũng thuộc về Vipassana, là như thật. Từ như thật sẽ đi tới nơi, tức là đi tới cái chỗ thấy về chân như, nhận ra chân như. Đây là sơ lược. Mà trước khi học và thực hành mấy cái pháp này, mình có một cái chủ đề nó thuộc về thực hành, đó là chủ đề về nhận thức. Chủ đề này quan trọng lắm, tại vì nó là phương tiện dụng công để thể nhập các chủ đề bát nhã, cho nên nhận thức là một chủ đề quan trọng nhất ở trong thiền của mình. Hồi ở lớp căn bản mình chỉ nói tới cái biết thôi, cái biết của tánh giác, so sánh với cái biết của ý thức và ý căn trong bài ba sắc thế biết. Bây giờ mình đi sâu hơn, mình đi vào cái tánh nhận thức. Còn cái biết chỉ liên hệ tới ba tánh là tánh thấy, tánh nghe và tánh xúc chạm. Bây giờ mình đi vào cái tánh thứ tư, cuối cùng là cái tánh nhận thức. Về kiến thức về Phật học còn có thêm các chủ đề là chân lý quy ước, chân lý tối hậu. Vì sao trong đạo Phật có hai chân lý mình sẽ được học? Kiến thức về thiền học mình có thêm một cái chủ đề nữa là về khái quát về ý nghĩa của bát nhã đó. Tại vì đây là mình chương trình bát nhã, cho nên bát nhã là gì mình phải hiểu, và mình sẽ so sánh giữa trí và huệ khác nhau hay là giống nhau. Mà thông thường mình cứ nói trí huệ thì mình phải phân biệt trí và khác với huệ như thế nào. Đó là cô khái quát cái chương trình học của lớp trung cấp 1 của mình. Đây là một chủ đề tiến trình chứng ngộ và tiến trình thành đạo của Đức Phật. Khái quát về bát nhã là chủ đề thứ hai. Chân lý quy ước, chân lý tối hậu là chủ đề thứ ba. Nhận thức là chủ đề thứ tư. Như thật là chủ đề thứ năm. Những cái chủ đề này tức là sẽ giảng về ý nghĩa, nội dung, nguồn gốc lịch sử v.v. Nó là về phần lý thuyết, giáo lý. Còn đây là thực hành. Như thật cũng có thực hành. Đó là cái chương trình của lớp mình học trong 7 ngày. Ngày cuối cùng thì cô tổng kết, thì nó coi như mình sẽ học trong có 5 ngày à. Ngày đầu là cô dùng để ôn bài với truy bài quý vị rồi. Bây giờ bắt đầu ngày mai là chúng ta sẽ đi vào chương trình đó. Một chủ đề, hai chủ đề, ba chủ đề, bốn chủ đề, năm chủ đề. Coi như có 5 chủ đề chính. Đây là một chủ đề nè. Đây là hai chủ đề. Đây là ba chủ đề. Đây là bốn chủ đề. Đây là năm. Chúng ta sẽ học trong 5 ngày, 5 chủ đề. Và những cái chủ đề chánh này thì cô sẽ giảng buổi sáng 9 giờ. Sau khi hoàn tất cái chủ đề thì có phần thực hành của buổi sáng. Rồi buổi chiều thì có những cái phụ, tức là thực hành nhiều hơn. Và có những cái điều gì thắc mắc hay là những cái chủ đề phụ gì đó, cô sẽ giảng thêm buổi chiều. Còn mỗi buổi sáng là có một cái chủ đề lớn. Thì cô mong là quý vị nếu theo học thì theo cho đủ. Chủ đề rộng lắm mà chỉ gói trọn trong có 7 ngày thì nó rất là cô động. Nếu mình nghĩ thì mất. Cô không có thời giờ để cô nói lại. Mà đây là những chủ đề căn bản để lên học bát nhã. Tức là lên tới lớp trung cấp 2, cái chủ đề chánh là chân như. Thành ra khi mà học về nhận thức để chuẩn bị để mình thể nhập chân như, cũng như học như thật để cũng đưa lên tới thể nhập chân như. Còn hai cái kỹ thuật thở và không nói bây giờ là đã định không tâm không tứ, tức là hoàn toàn không nói thầm nữa, sẽ thực hành trong lớp này thì mới đi tới được cái chỗ tánh nhận thức được. Còn cái phần kiến thức khoa học này, thực ra mỗi khi cô giảng về mấy cái thực hành này thì cô có lồng vào là những sơ đồ để đem khoa học ra để vẽ cái đường đi nước bước của cái trạng thái tâm khi mình thực hành mấy cái chủ đề này. Chứ nó không phải là một cái chủ đề mà nó rải rác trong khi cô giảng các kỹ thuật thực hành. Thì làm sao để mấy cái này nó ăn khớp với quán định huệ? Thì ở đây là định, còn như thật thì thuộc về huệ. Còn quán nó cũng nằm từ trong cái tiến trình chứng ngộ của Đức Phật mà nó ra cái chủ đề quán. Tức là những cái chân tánh của hiện tượng thế gian mà Đức Phật nhận ra thì nó sẽ là chủ đề của quán. Đó, quý vị nắm cái chương trình của mình trong 7 ngày. Tới bây giờ thì cô muốn biết là tất cả lớp chúng ta có đi học đủ 7 ngày hay không? Hả? À, cô bộ cô thấy nó rụng nhiều lắm hả? Hồi sáng thì đông, giờ này rụng nhiều lắm đó. Ngày mai chắc mình dẹp bớt gối đó, gối dư nè. Ngày mai mình xếp đủ thôi. Bây giờ nhìn lên đây nè, quý vị cho cô biết tại sao mà gọi là quan niệm mới. Giơ tay lên nói à, cô.
vừa dạy theo những cái phương pháp của Phật ngày xưa và kết hợp với lại khoa học kiến thức của ba học hiện tại bây giờ.
Rồi, ai thấy gì nữa? Cô.
Mình liên quan trước thiền học và não bộ. Xem có nó tương quan với nhau không?
Tức là có cái phần về não bộ là mới phải không? Mà cái đó quý vị thích hay là không thích? Sao có người vô thấy nói não bộ cái nhăn mặt à?
Nó hơi nhức đầu cho những người khi người ta nghĩ giống như sinh học vậy đó cô, giống như bio gì đó. Thành ra ta sợ.
Mà quý vị đi sợ không?
Tại vì ta đi không có điều.
Không sợ thành ra mới còn ngồi đây đó hả? Chứ sợ đi mất hết rồi hả? Rồi có điểm nào đặc biệt nữa? Đối với gì đó, tại sao gọi là quan niệm mới? Tức là có một cách dạy thiền theo truyền thống, theo xưa. Cái này là mới, mới chỗ nào? Ừ, đúng rồi, có kỹ thuật thực hành. Tức là chỉ rõ ràng phương thức để mà thực hành. Chứ không phải nói mông lung mơ hồ. Có điểm nào đặc biệt nữa? Cô...
con thì con cũng mới học thiền nhưng mà nói giờ con cũng có nghe học thiền mấy người lớn nghe con nghe nói con lên mạng rồi con học nhưng mà cái tới cái thiền chánh học thì nó special là do there's certain steps and there's like beginning and it's mapped out and it kind of shows like step by step how to accomplish what we accomplish and then on top of it I really like it and it makes sense to me because it's kind of proving scientifically proving what Phật đã biết mấy ngàn năm trước rồi and it's all like current, bringing us up to current day. Cho nên con rất là thích.
Nhưng mà được cô nói tiếng Việt rồi con hiểu không?
Dạ con chưa có hiểu hết nhưng mà con nghe rồi cái con về con nghe MP3 của cô 5-7 lần cái nó từ từ con sẽ biết. Con chưa biết không phải con chưa biết nhưng mà nó sẽ biết.
Có người đi học lớp thiền mà để có một cuốn từ điển kế bên đó. Họ nói tiếng Anh thì cô cũng hiểu ba chớp. Thật ra cô nghĩ là chắc cô nói tiếng Việt họ cũng hiểu ba chớp thôi. Ừ, chịu học là được, thích phải không? Ừ. Khi nào có cái lớp tổ chức mà cần nói song ngữ thì có người dịch. Nhưng mà những cái lớp đó thì cô sẽ tổ chức riêng chứ không có dạy chung. Dạy chung nó mất thì giờ mấy người Việt này lắm đó, nói một câu, dịch một câu rồi nó cô giảng cũng không có hứng nữa. Rồi ai còn thấy có điểm gì đặc biệt nữa?
Dạ thưa cô, cái quan niệm cũ và quan niệm mới nó khác nhau. Quan niệm cũ đó, kia thầy thường trú đã viết trong đó, mình không cần phải biết nhiều về kinh sách, không phải biết trở thành một người hàn lâm về văn chương về Phật giáo, chỉ biết làm thế nào để thực hành thẳng vào để cho một người biết thiền. Đó, điều đó rất là quan trọng, giống như một người mà tập đi xe đạp và người ta cứ dìu đi để vào trong cái nhà đó, đi được rồi thả lòng ra để cho mình tự đi được. Đó, điều đó rất quan trọng, chứ không cần phải là nói văn chương trên nghĩa về thiền rất là hay, có thể giảng đạo ta hay nhưng mà thiền là không được. Đó là chính là cái máu tập thẳng vào trong cái để cho ta đi được.
Tức là những cái phần giáo lý hay lý thuyết mà cô cung cấp trong lớp vừa đủ để mình hiểu để thực hành thôi. Cô không có nói tràn gian đại hải. Phật Pháp là một cái rừng Phật Pháp. Nếu mà mình dính mắt vô những cái hoa thơm cỏ lạ thì mình không có thấy con đường đi thẳng của mình. Rồi ai có thấy chỗ nào khác với những chỗ khác? Sao cười? Cô, ông.
Chỗ là mình như mình thực tập hay mình đạt tới cái chỗ nào đó thì mình biết. Chứ từng tiếng lên.
Từng bước để đi, chứ không phải là đi hoài dưới chân núi. Từng bước leo lên. Cô.
Con thấy chữ nhân thật đó, chữ huệ, con cũng thích lắm. Con biết là sao, con có đi tới đó không?
Chưa.
Thì học một tuần lễ này đi, thì sẽ hiểu.
Cô mấy nói đúng không cô?
Hả?
Cô nãy cô nói còn lên...
Ừ.
Bát Nhã 2, 3, 4 thì mới lên tới như thật.
Đâu có như thật là lớp mình. Lớp mình đó. Rồi ai có thấy cái gì đặc biệt nữa không? Cô.
Cô còn thấy cái đặc biệt là cái không nói, cái phương pháp không nói.
Ừ.
Bị thẳng
trong tánh khác. Còn cái kia là mình đi dòng và đi rất là tốn rất nhiều thời gian, còn đây rất là xây cái thời gian cho mình.
Rồi ai thấy gì nữa cô?
Cô nếu áp dụng kỹ thuật thực hành ở đây một cách đúng và nghiêm chỉnh, nghiêm mật thì có thể trị được những cái bệnh về tâm thể.
Tâm thể, psychosomatic disease. Rồi ai có thấy cái gì đặc biệt nữa? Cô.
Thưa cô, đối với tiền tấn công á, thì con thấy nó rất tuyệt đối với tình hình điều kiện khác. Cái thứ nhất á, là về vấn đề giải thích, mà cô giải thích một cách rõ ràng. Những tiến trình, những cái kiến thức về thiền theo khoa học, thì cô giải thích những cái kỹ thuật, rồi sau đó cô giải thích liên hệ giữa những kỹ thuật với lại ảnh hưởng tới thân thể của mình thế nào, rồi đưa tới não bộ như thế nào, tiến ra những cái gì. Thì khi mình thiền như vậy đó, thì mình biết là mình thiền đúng hay thiền sai. Khi thiền đúng đó, thì những cái gì nó tiến ra, nó đưa cho cơ thể mình nó ảnh hưởng như thế nào. Còn khi sai đó, thì mình sẽ có những hậu quả như thế nào. Thì cái đó nó là những cái điều mà nhiều thiền sinh rất cần biết để mình biết đúng hay sai. Cái thứ ba nữa đó là về vấn đề kỹ thuật đó, thì có những cái kỹ thuật cô đưa ra rất là rõ ràng để mà mình có thể mình áp dụng từ step nhỏ đi lần đến cái tiến trình nó sâu rộng hơn. Mình có thể đi lần lần cho tới khi mình vô định được, mà con thấy là rất nhanh nếu mà người nào thực tập đúng. Năm là có thể vô định được.
Đúng rồi. Sao?
Thưa cô, là trong kỹ thuật thực hành này không có tưởng tượng, không có không có tỉnh tỉ ám thị và không có tập trung.
Trời, ai thấy gì nữa?
Còn thì cái vấn đề quan trọng rất là thường thường đó là các người khác phải nói tu đi, mặc dù là kinh sách không lầu, nhưng mà đây đặc biệt là thấy không có cái là dùng tiến trình chứng ngộ của Đức Phật để giảng dạy chúng con tu tập theo đúng tiến trình đó. Đó là cái mà nơi khác không có.
Đúng rồi đó. Nãy giờ cô hỏi là ý cô muốn nói chỗ đó đó. Cái phương thức thực hành thiền của mình đặc biệt là đặt trên nền tảng tiến trình chứng ngộ và thành đạo của Đức Phật Thích Ca. Tức là trở về nguồn á, trở về ngay cái gốc, để từ đó mình mới đi lên. Chứ nếu mà mình quên Đức Phật á, thì là mình đi càng xa. Bởi vậy cho nên, khi mà ai có ý nghĩ rằng tu thiền là tẩu hỏa nhập ma, thì tôi chỉ là tội nghiệp người ta thôi. Là tại sao? Đức Phật Thích Ca là vị Phật lịch sử duy nhất, phải không? Vị Phật lịch sử duy nhất, tức là ngày xưa Ngài đã là người như chúng ta, và còn để lại trong lịch sử cái tư liệu về cuộc đời của Đức Phật, cho nên đó là vị Phật lịch sử duy nhất trong loài người từ mấy ngàn năm nay. Mà bây giờ Ngài tu, mình học qua cái bài tiến trình chứng ngộ, mình biết là Ngài tu tập qua bốn tầng thiền hay là bốn tầng định. Phải không? Phải không? Mà bây giờ có người cứ rêu rao tu thiền coi chừng tẩu hỏa nhập ma. Thì sao? Có phải phỉ báng Đức Phật không? Đó. Thì khi quý vị cứ nghĩ cái ý nghĩ đó mà mình nghĩ như vậy, hoặc là mình rêu rao ra để phỉ báng pháp thiền của Đức Phật Thích Ca, thì quý vị nghĩ như thế nào? Cô chỉ phát tâm là cô tội nghiệp người ta thôi.
Nhưng mà nhiều khi tại vì người ta chỉ sợ người ta làm sai
đó. Nhưng mà khi mình nói ra câu đó là mình phỉ báng rồi. Còn mình sợ làm sai thì mình phải đi cho đúng, mình phải tìm đường đúng. Khi mình rêu rao ra coi chừng tu thiền điên, coi chừng tu thiền tẩu hỏa nhập ma, thì cô chỉ nghĩ mấy câu đó là cô chỉ phát khởi cái tâm từ bi thôi. Tức là cô chỉ tội nghiệp những người đó. Đức Phật Thích Ca là một con người có thật và là một bậc vĩ nhân trên thế giới. Ngày nay, tất cả những quốc gia tân tiến, văn minh, có trình độ khoa học kỹ thuật cao, người ta đều công nhận Phật giáo, mà nhất là thiền định của Đức Phật Thích Ca, tức là con đường tốt nhất đối với con người. đối với cái tương lai của nhân loại, mà có người cứ rêu rao tu thiền coi chừng điên, tu thiền coi chừng tẩu hỏa nhập ma, thì làm cho những người Phật tử, những người muốn tu thiền bị thoái hóa, thoái chuyển tâm. Mà khi cái người nói như vậy là sao? Vô minh, phải không? Là phỉ báng thôi. Trong khi người ngoại quốc lại tôn vinh Đức Phật Thích Ca là một vị của phương Đông mà người ta tôn vinh, còn mình là cái người đã chịu cái ảnh hưởng văn hóa của Phật giáo từ mấy ngàn hôm nay mà mình đi rêu rao cái việc đó để mà đề cao cái con đường đi của mình. Nhưng mà khi mình phát ngôn một cái gì mình phải rất là cẩn trọng, tại vì đây là cái con đường của Đức Phật, và Đức Phật chứng ngộ qua thiền định. Mà khi mình nói thiền coi chừng điên thì đó mình phỉ báng Đức Phật và tổ rồi. Từ hơn 2.500 năm nay cái con đường thiền của Đức Phật truyền qua bao nhiêu vị tổ cho tới bây giờ không có bao giờ là chấm dứt được cái trí tuệ siêu vượt đó. Mặc dầu là người theo rất ít có nghĩa là vì nó quá khó. Cho nên trong kinh á, ngay cả ngài Long Thọ trong Đại Trí Độ Luận cũng nói rằng tu thiền định hay là tu thiền là phương thức khó dành cho thượng căn. Thì cô nói điều này không phải là cô muốn đề cao con đường của mình đi, nhưng mà thật sự khi mình phát ngôn ra mình phải rất là cẩn trọng, tại vì mình không hiểu phương thức tu, mình chưa dấn thân trên cái con đường thiền đúng của Đức Phật Thích Ca, rồi mình cứ đứng bên ngoài mình phỉ báng, mình chê bai thì cái đó là không có nên, phải không? Chứ thiền rất là rõ ràng, đơn giản, trong sáng, chứ không có cái gì bí hiểm, không có cái gì quá khó trong cái tầm tay của mình. Mở mắt ra nhìn là đã thấy rồi mà. Cho nên các vị tổ mới nói là mở mắt ra là chạm bồ đề. Bồ đề là gì? Bồ đề là giác ngộ. Bồ đi đó là giác ngộ. Mở mắt ra nhìn là thấy liền cái chân như. Chứ đâu có gì khó khăn, đâu có gì bí hiểm, đâu có sai. Nhưng mà tại sao mình phỉ báng, mình nói đó coi chừng sai, là tại vì mình quá vô minh thôi. Cô muốn nói cái điều đó để cho quý vị an tâm. Khi mà đi trên cái con đường của Đức Phật rồi và mình hiểu đúng, làm đúng thì không bao giờ sai. Cho nên mới gọi thiền Phật giáo là một khoa học mà tâm linh, mà thực nghiệm. Thực nghiệm có nghĩa là nó đặt trên nền tảng chứng ngộ của chính Đức Phật. Ngài kinh nghiệm rõ ràng trên thân, trên tâm và trên trí tuệ của chính Ngài. Bây giờ Ngài đem lại, Ngài dạy cho mình. Nếu mình làm đúng y hệt vậy thì mình cũng sẽ kinh nghiệm trên thân tâm và trí tuệ của chính mình. Cho nên gọi là thực nghiệm. Thực nghiệm có nghĩa là không có phải tưởng tượng, không có mơ hồ, không có trừu tượng. Đó gọi là thực nghiệm á. Thì cô chỉ muốn nói rõ cái chương trình đi của mình như vậy là đặt trên nền tảng chứng ngộ của Đức Phật, chứ không phải đặt trên một cái nền tảng là đức tin. Thiền giáo không có đặt trên đức tin. Mà ngay cả những cái pháp gì của Đức Phật dạy trong kinh ghi là đạo của ta không phải đi vào bằng đức tin. Quý vị đến, thấy, biết và thực hành thì sau đó mới tin, chứ không phải đi vào cái cửa Phật giáo bằng đức tin. Khi nào mình biến cái cửa vào Phật giáo bằng đức tin, có nghĩa là đặt trên niềm tin, thì đó nó trở thành là một cái tôn giáo rồi. Mà khi mà mình đức tin mình mù quáng thì trở thành là mê tín hay là tín ngưỡng. Và nếu mà nó quá khích thì nó đi thành cuồng tín. Còn Phật Pháp không có phải dựa trên đức tin. Phật Pháp đi vào bằng trí tuệ. Đó. Còn nãy giờ cô cứ hỏi hoài còn cái gì mới là ý cô muốn nói cái chỗ đó là đặt trên tiến trình chứng ngộ của Đức Phật. Cho nên thiền Phật giáo nó vượt lên trên khoa học, vượt lên trên triết học và vượt lên trên tôn giáo. Vượt lên trên khoa học, nó giống như khoa học ở chỗ là nó được hướng dẫn để phục vụ con người giống như các khoa học khác trên thế gian. Nhưng nó cao hơn các khoa học khác. Các khoa học khác chỉ hướng dẫn để nâng cao trình độ về tinh thần hay là về vật chất của con người thôi. Trong khi đó thiền Phật giáo nó nâng cao về tâm linh, đó là một cái cao hơn khoa học. Nó vượt lên trên triết học. Triết học thì các vị triết gia chỉ đưa ra các học thuyết, chủ thuyết dựa trên cái suy luận, suy đoán, tức là dựa trên cái vùng tiền trán, ý căn, ý thức và trí năng, để đặt ra những cái chủ thuyết về triết học. Thành thử những cái giá trị của triết học nó có một cái hạn chế trong một thời đại nào đó, trong một quốc gia nào đó mà thôi. Qua thời đại khác, quốc gia khác, cái giá trị nó không còn nữa. Là tại vì nó dựa trên cái vùng này, kiến thức thế gian. Trong khi đó Phật Pháp hơn 2.500 năm nay không bao giờ thay đổi. Dầu cho con người tiến bộ văn minh cách mấy, chỉ để chứng minh lại những điều mà Đức Phật đã chứng ngộ thôi. Chứ không, những cái khám phá mới của khoa học hay triết học nó không có đi hơn được cái điều hiểu biết của Đức Phật. Cho nên nó vượt lên trên triết học. Và thiền Phật giáo nó vượt lên trên tôn giáo. Tôn giáo thì có một cái thần linh, một đấng giáo chủ để mình tôn thờ, để mình quỳ lại, để mình cầu nguyện, cứu rỗi. Còn Phật giáo không có. Đức Phật không bao giờ bảo là các ông phải quỳ lại ta, không có. Mà Đức Phật chỉ nói ta là người dẫn đường, ta đã đi trước, ta có kinh nghiệm, ta là người dẫn đường thôi, quý ông phải đi. Ngoài ra tôn giáo nó còn có những cái giáo điều bắt người kia phải theo, phải tin. Thì mình đi vào Phật Pháp không có phải qua đức tin và cũng không có những cái giáo điều để mình phải theo. Thành thử thiền Phật giáo nó vượt lên trên tôn giáo. Bất cứ ai tôn giáo nào cũng đều có thể thực hành thiền được. Cho nên trong các đạo tràng có rất nhiều người tôn giáo khác vẫn thực hành thiền có kết quả. Thành thử cái nghi thức của thiền rất đơn giản như quý vị thấy đó. Mình bắt đầu một buổi học bằng niệm ba câu danh hiệu Phật như là để kính chào vị thầy của chúng ta, thế thôi. Và cuối cùng chấm dứt lớp thì chúng ta hồi hướng, phát khởi tâm từ bi để hồi hướng công đức cho tất cả mọi người. Chỉ vậy thôi. Nó không có những cái nghi thức rườm rà của tôn giáo. Thành thử thiền nó vượt lên trên khoa học, vượt lên trên triết học, vượt lên trên tôn giáo. Nhưng mà tại sao nói là thiền Phật giáo? Có phải là mình có cái ranh giới hay không? Không. Tại vì thiền này do Đức Phật chứng ngộ và Đức Phật truyền dạy, cho nên mình phải nói thiền Phật giáo. Là tại vì ngày nay trên thế giới có rất nhiều loại thiền, phải không? Có rất nhiều loại thiền. Thành thử mình phải xác định đây là thiền của Đức Phật Thích Ca. Thế thôi. Chứ không có ý nghĩa là phân chia ranh giới, chủng tộc gì hết. Và cô muốn giới thiệu cái quan niệm mới về sự thực hành thiền. Thì thầy thường nói, cái cách hướng dẫn thiền của thầy là bình cũ mà rượu mới. Bình cũ là mình vẫn theo đúng con đường của Đức Phật dạy mấy ngàn năm nay rồi. Cái đó là cái bình cũ. Nhưng mà rượu mới là mình có thêm vào những cái mới mới của mình. Tức là thêm vào kiến thức khoa học, thêm vào kỹ thuật thực hành. Cái kỹ thuật thực hành này quý vị kiếm trong kinh sách không có. Nó chỉ là những kinh nghiệm sống, kinh nghiệm tu tập của thầy là người đi trước, đem ra hướng dẫn mình. Và trong đó thì cái pháp thở này là pháp thở của Đức Phật thôi đó. Còn cái kỹ thuật không nói này là những kinh nghiệm của thầy, như thật cũng của Đức Phật dạy. Còn cái mới nữa là cái nhận thức. Khi thầy đưa ra cái nhận thức như là cái chiếc xe duy nhất để chuyên chở tất cả cái tiến trình thực hành thiền của mình. Nó là phương tiện duy nhất để thực hành tất cả những chủ đề của Bát Nhã. Đó là bình cũ mà rượu mới. Rồi, thôi cô chấp dứt cái phần này, coi như cô giới thiệu chương trình học của lớp mình thôi. Mới có 5 giờ thôi, mình còn nửa giờ nữa mà. Phải không? Phải không? Rồi.
Con có một cái ý kiến trên cái này, ví dụ mà bọn đi sư mới vừa nói là cái gì đó quên mất.
Bình cũ rượu mới hả?
Rượu mới thì ba. Cầu quan nhập ma. Dạ, tôi biết quên mất. Trong cuốn cái cuốn mà thực hành thiền của thầy thầy thiền chủ, tôi biết thấy đoạn mà giao cảm và đấu giao cảm một cuộc đọc ở đây một cái lúc mà tôi đọc căn bản thì thầy có biết thế này. Một người mà thiền được hay không thì nhìn vào mặt họ. Tức là cái người mà thấy mặt họ chưa tỉnh là sáng ra, mà cái huyết áp đã xuống, tức là qua nối giao cảm rồi, và cái đường huyết cũng đã xuống, tất cả bệnh đau là qua khoa học đã là chứng nghiệm điều đó, và cần phải chụp hai thiền tử chụp được ở đó, thì cái đó gọi là đúng thiền đã đi vào đúng rồi. Còn nếu người đặt thiền lâu năm, 10 năm, 20 năm không biết bao lâu nữa, nhưng mà họ vẫn âu sầu mặt mũi họ và họ đen tối, họ đau khổ rồi bệnh đau và xảy ra tiền nguyên, thì thầy biết câu đó đúng là tẩu hỏa nhập ma, tức là qua cái giao cảm thôi, là tối giao cảm rồi, thầy biết nguyên văn cái câu như vậy đó, cái gì nữa thì cái đó dùng, thầy cũng dùng chữ tẩu hỏa nhập ma
đúng rồi, thì cái đó là mượn khoa học để mà chứng minh. Nhưng mà nhiều khi là người ta cứ lan truyền ra một cách vô tội vạ, vô tội vạ, người ta cứ nói tu thiền có chừng điên đó. Đúng rồi, thì cái đó là côn.
Thầy nói là thiền là để mỗi ngày mỗi tốt hơn.
Đúng rồi.
Cuối cùng ngồi mà 10 năm, 20 năm mà cứ thì bệnh họ cũng được cái kém. Thì thầy biết câu là ừ. Thầy biết cái câu có vẻ là vui thôi.
Đúng rồi.
Cô. Cô, vì mình học ở trong giống như là thứ hai là mình học tầng 1 và thứ ba là mình học tầng 2 nha cô. Cô mình biết cô đó.
Ừ. Coi như vậy đó, cô tạm như vậy đó, mà có khi cô đổi, nhưng mà miễn là đủ hết chương trình thôi. Thành ra buổi sáng là cô sẽ dạy những cái bài chủ đề hơi khó, hơi phức tạp. Nhưng mà luôn luôn hãy học thì có thực hành. Thành ra cô vẫn hướng dẫn song song với nhau mấy cái lý thuyết và thực hành. Rồi có ý kiến gì nữa không? Hay là cô bôi nha? Cô cũng nhắc lại một cái nguyên tắc để thực hành thiền có kết quả. Coi như ôm lại thì cho những vị mà chưa học lớp căn bản nữa đó. Khi mình tới đây là mình có một cái nhu cầu về thiền rồi, thì mình mong muốn thiền đạt được kết quả phải không? Đâu có ai muốn thiền rồi tẩu hỏa nhập ma phải không? Đúng rồi. Thì có những cái điều kiện của cái việc thực hành thiền. Tức là con đường tâm linh đó có đòi hỏi những điều kiện, chứ không phải là không. Không phải là con đường đi chơi. Phải không? Quý vị tới đây đâu phải đi chơi phải không? Phải không? Đây là điều kiện thực hành thiền nè. Có kết quả. Trước nhất đòi hỏi mình phải tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ là gì? Không ngủ gục là tỉnh thức. Cái này tỉnh ngộ khác. Đúng rồi. Cô.
Tỉnh ngộ là nghĩa là mình lúc nào mình cũng biết và mình đừng có bị giật chất lâu cũng.
Đúng rồi. Tỉnh ngộ tức là lúc nào mình cũng thấy là mình cần phải tiến hơn nữa, mình cần phải tiến tới, mình cần phải thay đổi cái đời sống của mình. Còn không tỉnh ngộ thì sao? Giờ này mình làm gì? Đi shopping. Đi làm gì nữa? Bữa nay chiều Chủ nhật nè, làm gì nữa? Đi ăn uống, tiệc tùng. Đi đâu nữa? Đi chơi. Đi đâu nữa? Đúng rồi, nếu không tỉnh ngộ là giờ này mình ở đó đó, thì giờ mình tỉnh ngộ rồi mình mới dẹp hết những chuyện đó, giờ này mình có mặt ở đây, phải không? Đó là tỉnh ngộ. Thì cái này là trí năng tỉnh ngộ đó nha. Cái trí năng của mình tỉnh ngộ, cho nên mình mới tới đây để thực hành thiền. Và mình có những nhu cầu gì? Mình có nhu cầu gì mà mình tới đây? Hả?
Nhu cầu bớt khổ.
Bớt khổ, chữa bệnh. Tức là nhu cầu về thân nè, thân mình bệnh nè, tâm mình đừng khổ, đừng buồn nè, hoặc là mình có muốn phát huy trí tuệ tâm linh. Để hỏi cô trẻ trẻ nè cô có nhu cầu gì chữa bệnh không?
Dạ.
Có nhu cầu gì buồn khổ gì không?
Dạ, không.
Vậy có nhu cầu phát triển trí tuệ tâm linh không?
Không.
Đó, những người trẻ thì thường thường là muốn phát huy trí tuệ tâm linh. Thì cái trí năng tỉnh ngộ này mình nhận biết những cái nhu cầu của mình. Khi mình nhận biết nhu cầu là mình biết cái hướng để mình đi rồi. Ví dụ như mình, cô thì muốn phát huy trí tuệ tâm linh là cô phải học hết 4 lớp Bát Nhã để thực hành, phải không? Còn ai mà có nhu cầu điều chỉnh áp suất máu cao? Ai? Có ai không? Ủa, ở đây áp huyết tốt hết rồi hả? Hả? Tốt hết rồi hả? Hay vậy đó. Học lớp căn bản hết rồi hả? Hết áp suất máu cao rồi hả? Biết đâu. Để cô hỏi mấy người lớn lớn tuổi coi có cô uống thuốc không? Có uống thuốc không? Có không? Thì còn uống thì là chưa hết.
Chưa bao giờ uống. Sao hết con?
Ông này đấy là còn áp suất máu cao phải không? Đó thấy không? Đó. Thì đó là nhu cầu về thân. Còn tâm, trong lớp này sao cô thấy ai vô đây cũng cười hết, đâu có ai buồn hả?
Về nhà khóc sao cô?
Có ai khổ không? Không hả? Ai khổ? Khổ. Ê, ừ, được, cũng cô cũng khổ nữa hả? Khổ gì cô thấy cười hoài nãy giờ mà nói khổ. Thì rồi cô giải trên sắc ra băng tô, cô hỏi cô nói Đức Phật nói cuộc đời là bể khổ nè, ai cũng khổ phải không? Cái có một người nói có mình cô sướng à. Cái cô hỏi muốn sướng giống cô không? Cái nín ghe hết. Mình biết là đạo Phật pháp giúp cho mình là ba cái mục tiêu là thoát khổ. Đức Phật nói đó, đạo ta chỉ có một vị thôi, đó là vị thoát khổ, giác ngộ và giải thoát. Ở đây là Phật pháp đưa tới mục tiêu tối hậu đó. Như vậy từ cái nhu cầu của mình biết cái hướng để mình đi rồi nè. Đây là hướng đi của mình đó. Tìm về Phật pháp để đáp ứng ba cái nhu cầu của mình, thân tâm và trí tuệ tâm linh. Như vậy, trước nhất là mình phải biết mình có nhu cầu gì, và sau nữa mình biết rằng pháp của Phật mới đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Còn không thì mình sẽ đi vòng vòng vòng, mình quẹo quẹo. Mình đi tìm pháp của người này người nọ, của cá nhân á, thì là mình đi không có đúng đường. Phải không? Phải không? Cho nên cái này quan trọng lắm. Mình phải biết rằng chỉ có pháp của Phật thôi mới giúp cho mình được ba cái điều chỉnh, ba cái đó, thân tâm và trí tuệ tâm linh. Mà làm sao để phát huy trí tuệ tâm linh? Đối với gì đó? Trí tuệ tâm linh phát xuất từ đâu? Từ đâu? Từ cái tánh giác. Đúng rồi. Đây, cái tánh giác đó. Mình biết thêm một điều nữa là chỉ có từ trong tánh giác mới đưa ra những cái kết quả là thoát khổ, giác ngộ và giải thoát. Phải không? Phải không? Khi mình vào được cái chỗ cái biết không lời đây, hay là nhận thức không lời, nó mới tác động được đối giao cảm thần kinh để nó giải tỏa cái khổ về thân và khổ về tâm. Và cũng từ cái tánh giác này mới phát huy được trí tuệ của chính mình. Cho nên cái con đường đi của mình phải nhắm tới cái hồng tâm. Hồng tâm của mình đó là cái tánh giác, hay là cái chỗ tánh nhận thức biết. Phải nhớ rõ cái điều đó. Còn nếu không thì mình đi lòng vòng. Mình biết chức năng của tánh giác là biết gì? Biết không lời. Nếu mình dùng lời hoài thì mình ở đâu? Là ở bên ngoài của tánh giác. Phải không? Bên ngoài của tánh giác. Cho nên muốn đi vào thẳng cái tánh giác để đạt cái kinh nghiệm thoát khổ, giác ngộ và giải thoát, thì phải đi vô cái chỗ không lời mà có cái biết. Như vậy, một người nhìn thấy nhu cầu của mình và biết rằng Phật pháp đáp ứng được, nhưng cũng phải biết cái con đường mình đi qua là phải đi qua cái tánh giác mới đáp ứng được ba cái mục tiêu này. Đó, xác định rõ chưa? Còn nếu mình ở bên cái vùng bên đây là cái vùng có lời hoài á, thì mình mãi mãi mình ở bên đây thôi. Mặc dầu trí năng tỉnh ngộ cũng ở bên đây thôi, thì không thể nào phát huy trí tuệ tâm linh. Có thể ở đây mình tâm mình tạm an, nhưng mà đều trí tuệ không có bật ra. Trí tuệ phải bật ra từ đây. Đó, nhận thấy chưa? Thấy rõ chưa? Như vậy bất kỳ cái con đường đi nào mà nhắm thẳng khai triển năng lực của tánh giác là con đường đi đúng. Đi đúng là tại vì nó sẽ phát huy thoát khổ, giác ngộ và giải thoát. Hiểu chưa? Thì làm sao để đạt tới đây? Thì Đức Phật dạy bốn phương tiện của thiền, quán chỉ định huệ. Đó, mình lập cái bản đồ cho mình. Quán chỉ định huệ, đó là bốn chiếc xe để đi vào đây. Nhưng mà có xe rồi mà không biết lái được không? Phải thực hành, tức là phải lái. Thì đây là kỹ thuật thực hành. Kỹ thuật thực hành nó phải ứng dụng quán chỉ định huệ. để mình lái 4 chiếc xe này mình đi cho tới nơi. Mà bây giờ cô đố chị nha, trong tất cả những cái chiêu thức và kỹ thuật thực hành của chúng ta, cái gì là nền tảng? Cái gì là nền tảng? Cái biết. Đúng rồi, cái biết. Đó, lớp này giỏi thiệt à. Cái biết. Giỏi quá đi. Cái biết, ở đây là cái biết của tánh giác. Đó, cái biết của tánh giác. Để mình đi cho đúng. Giống như mình lái xe đúng thì phải mình có cái biết. Mình có tập trung tư tưởng không? Không, đúng rồi. Có tưởng tượng không? Không, đúng rồi. Có nỗ lực đi thân không? Ừ. Mình ngồi thiền 15 phút đau chân, mình cứ tự nhiên mình đổi cái thế khác bên mình ngồi. Chứ không ai bắt mình cắn răng mình ngồi hoài một chỗ nha. Được chưa? Hãy cắn răng là vô giao cảm thần kinh. Đó là cô đúc kết sơ lược con đường đi của mình. Thực hành muốn có kết quả phải đầy đủ những cái điều kiện này. Trước nhất phải trí ăn tỉnh ngộ nè. Hãy không tỉnh ngộ là ý căn ý thức nó sẽ dắt dẫn đi tùm lum, đi vào con đường đời. Mãi khi đi vào con đường đời thì cơ hội là lậu hoặc, nó có cơ hội khởi lên. Thì mình tạo nghiệp thôi, hiểu chưa? Cho nên cái đầu tiên là phải tỉnh ngộ. Mà tỉnh ngộ đầu tiên thôi hay là tỉnh ngộ dài hết con đường đi?
Dài.
Đúng rồi, tỉnh ngộ hoài cho tới cuối cùng. Chứ nếu không là mình dọc đường mình rớt á, hiểu chưa? Học 7 ngày đây hay quá, nói rôm rốt. Về nhà người ta giật tiền mình 10.000 cái mình hết mất ăn mất ngủ à. Là mình rớt rồi phải không? Đó, đúng rồi. Điều kiện thứ nhất, tỉnh ngộ. Đức Phật có tỉnh ngộ không? Được tỉnh ngộ mấy lần nữa đó phải không? À, tỉnh ngộ thứ nhất bỏ nhà đi. Tỉnh ngộ thứ hai bỏ pháp mà đi, pháp không đúng. Tỉnh ngộ thứ ba là bỏ khổ hạnh để đi tìm pháp khác. Cho nên trên con đường đi pháp quan trọng lắm. Pháp ở đây và pháp ở đây, đó là pháp thực hành đó. Không có pháp thực hành thì mò mẫm đi hoài không tới. Rồi, như vậy là cô giới thiệu sơ qua những cái điều kiện thực hành thiền mà cần phải có là như vậy. Mình sống ở trong đời nè. Khi mình lái xe, mình bước lên cái xe mình lái, mình có cần biết là mình đi đâu không? Có khi nào mình tự động cái mình lên xe mình lái, mình không biết mình đi đâu không? Có không? Buồn chán, cứ lấy xe lái đi rồi mình sẽ đi đâu? Đi Las Vegas hả? Hả? Rồi đi vòng hoài đâu có tới nơi. Cho nên trong cuộc đời thường cũng vậy, đi đâu mình phải biết mình đi đâu. Mình phải biết cái chỗ đó là cái chỗ nào để mình đi tới. Chứ mình không biết mình đi đâu thì lái xe vòng tốn xăng thêm. Phải không? Đó. Thì con đường đời nó cũng phải thực tế như vậy đó. Cũng phải biết mình đi đâu, mình làm gì, mình cần cái gì. Chứ nhiều khi mình lái xe mình nói mình đi chợ. Cái đi ngang, cái vườn hoa, thấy hoa đẹp quá, cái ngừng xuống chơi, chụp hình đã đời rồi cái đi về. Thì cái chủ đích của mình đi chợ không có. Phải không? Hoặc là mình vô chợ mình muốn mua... nãy chuối, cái mình ngó qua mình thấy dưa hấu, thấy cam, thấy quýt, cái thấy rau cải ngon quá, cái đi về quên trái dưa hấu. Thì cái đó là mình sống mà bông mông lung đó, không có chủ đích. Còn mình có chủ đích mình mới đi tới nơi. Thì cái chủ đích, cái mục tiêu mình là đây. Nếu mình không có mục tiêu mình không bao giờ đi tới được hết á. Đừng bao giờ nói là con đường nào cũng đi tới La Mã nha, không phải đâu ạ. Hiểu chưa? Hiểu không? Người ta thường hiểu lầm cái câu này nè. Trong Phật Pháp có 84.000 pháp môn. Pháp môn nào cũng đi tới nơi hết á. Không có. Pháp môn là cái cửa đi. Hiểu chưa? Đâu có phải là có nhiều đường đi. Không phải. Phải cái đường đi thẳng mới được. Chứ đi vòng vòng. Cứ vòng hoài chỗ này thì làm sao mà đi tới được. Hiểu chưa? Làm sao đi tới được nơi.
Thì
84.000 pháp môn có nghĩa gì? Trong Ấn Độ, cái số 84.000 pháp môn là một con số tượng trưng, ý nghĩ rằng vô lượng vô biên. Cái số là vô lượng vô biên, rồi gọi là 84.000 pháp môn. Nhưng mà tại sao nói là có tới 84.000 pháp môn để đi tới nơi? Có ai trả lời được câu này không? Ở đây là cô thấy chỉ có một đường thôi nha. Một đường đi à. Bây giờ từ ở đây mà đi thì 84.000 pháp môn mà đi đường khác à. Đi tới chỗ khác à, hoặc là đi xuống đời nữa đó. Các vị tổ khi nói câu đó là các vị đã ở chỗ này rồi. Ở chỗ này nè. Ở chỗ này nè, tức là chỗ tâm như á. Tức là đã đạt được rồi. Đã đạt được cái này rồi. Các vị tổ ở đây thì biết rằng vô lượng cái cửa để đi vào đây. Còn nếu mà mình ở đây thì không phải có vô lượng cửa để đi tới nơi nha. Hiểu chưa? Hiểu không? Thí dụ nha, quý vị biết cái chỗ này rồi nè, biết cái lớp học này rồi. Quý vị đứng ngoài đường, quý vị thấy có nhiều ngã để đi tới chỗ này lắm. Phải không? Phải không? Còn nếu quý vị ở nhà quý vị đằng kia mà không biết cái này ở đâu á, cái nhà đằng kia đâu phải có vô lượng con đường để đi tới đây. Tức là hãy mình đi đường nào khác thì nó xẹt đi hướng khác nữa, phải không? Hướng Nam, hướng Bắc, hướng gì, đối nghịch với cái nhà này nữa. Còn khi mình đứng ở đây đâu mình thấy bên này đường này cũng đi tới, cái ngõ này cũng đi tới, rồi ở đằng xa xa, ở đâu đi thì cũng tới đây. Đó. Ý nghĩa vậy đó. Chắc chưa hiểu đâu, thấy còn hơi coi ngẩn nha. Hiểu không?
Nhưng mà con thắc mắc tại sao xài máy thầy, máy tại vì tổ là xài số 84.
Thì cô nói đây là một con số tượng trưng thôi. Hỏi tại sao thì sao trả lời được. Đó là những cái từ thông dụng phổ biến hồi xưa. Thí dụ như mình nói nè, mình ăn 3 hộp cơm. Bộ mình ăn thiệt 3 hộp cơm hả? Phải không? Ừ. Trong kinh Phật cũng thường hay nói là hằng hà sa số. Hằng hà là cát sông Hằng, là cũng ý nói vô lượng vô biên thôi. Hiểu chưa? Chứ không phải là mình thiệt mình ăn 3 hộp cơm. Phải không? Phải không? Những cái từ nói vậy đó. Rồi tới đây hiểu chưa? Con đường tâm linh là con đường này. Nó còn mơ hồ hơn cái con đường đời. Phải không? Con đường đời mình đi, mình cũng phải có mục tiêu thì nó mới tới. Mình không có mục tiêu, không đi bao giờ tới, không có kết quả gì hết. Lái xe vòng vòng tốn xăng thôi à, hiểu chưa? Thì khi muốn đi vào con đường tâm linh cũng phải xác định rõ ràng mục tiêu. Mà làm sao mình nhắm tới mục tiêu là tại mình phải biết mình muốn cái gì, mình có nhu cầu gì mới được. Hiểu chưa? Xác định rõ nhu cầu của mình và mục tiêu của mình thì mình mới đủ cái quyết tâm để mình dấn thân mình đi. Còn không á thì nghe cô nói 7 ngày đây vỗ tay rôm rốp mà về nhà không thực hành thì cũng vô ích thôi. Phải không? Là tại vì mình không có nhu cầu. Để cô hỏi thử cái người trẻ này coi có nhu cầu gì vậy con? Hả? Nhu cầu gì? Trí tuệ tâm linh. Ừ, đúng rồi. Chứ con đâu có khổ gì hả? Đúng rồi. Chưa biết khổ. Đó. Thì
khổ cô ơi, sao mà chưa khổ được cô?
Sao?
Đói ăn khát uống đều là khổ cả.
Nhưng mà người ta đâu có thấy khổ. Đói được ăn người ta sướng chứ sao khổ. Thì tùy nó mỗi người thôi. Có nhu cầu thì mới tới đây. Không nhu cầu thì đâu có tới đây làm chi, mất thì giờ, phải không? Mình phải dẹp biết bao nhiêu việc mình mới có mặt ở đây. Thành thử mình phải coi thử nhu cầu mình là nhu cầu gì. Thì thiền của Phật, Đức Phật sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Nếu mình chịu thực hành. Về nhà phải thực hành mới có kết quả. Không thực hành thì nghe hay nhưng mà lý thuyết thôi, không ăn thua gì hết á. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Vậy đó mình phải xác định rõ cái nhu cầu của mình để mình mới dấn thân. Về nhà mỗi ngày mỗi thực hành mà. Phải không? Đó. Thì mình mới đạt được cái kết quả mà mình mong muốn. Và khi mà mình nhìn thấy cái hướng đi rồi thì mình đi thẳng thôi. Đừng có hái hoa bắt bướm dọc đường. Hiểu chưa? Đi rảo chỗ này nghe một chút, rảo chỗ kia nghe một chút, mà không thực hành thì vô ích thôi.
Khó lắm cô ơi.
Như vậy là ông đi rảo dữ lắm hả? You shop around đó hả? Hãy khi mình nhận ra được cái con đường đi thì mình phải đi. Như cô hồi sáng cô nói cô thấy ánh sáng cuối đường hầm đó. Mà giờ đầu hình như cô nghĩ hả? Dạ. Cô vậy cô không thấy cô dán nhãn đó. Cô nói chắc giờ con đường hầm mịt mù rồi. Ừ, hay. Như vậy cô dán chữ tử trên trán hả? Thôi hôm nay cô cũng chỉ giới thiệu những cái này là khái quát. Những cái bài học này là vỡ lòng của thiền. Tuy là vỡ lòng nhưng mà nó cũng hay lắm. Là tại vì nếu mà mình không có những cái nhìn rõ ràng như vậy á, thì mình sẽ dễ quẹo lắm á. Mình đi trên xa lộ chứ có nhiều ngõ exit lắm á. Mình quẹo đi ngã khác, quẹo 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 thì không bao giờ mình tới nơi, hiểu chưa? Còn đây là cái giống như cái hồng tâm của mình á, cái bia để mình bắn tên á. À, mình phải vô ngay cái tâm như này mới được thì mới có mấy cái kết quả này. Được á. Chưa làm cứ nói khó. Rồi, ai có thắc mắc gì hỏi đi. Có thắc mắc gì không cô?
Tại sao mình ngồi thiền mình phải để hai cái tay như thế này?
Tại sao ngồi thiền để hai tay chồng lên nhau, hai ngón tay cái giao nhau? Thứ nhất là đó là theo truyền thống. Ở trong sử sách không có nói tại sao hết á. Tay mặt ở trên hay tay mặt ở dưới gì cũng được hết. Còn nếu mà quý vị ngồi hai tay để hai bên đầu gối thì theo thiền yoga, không có phải theo thiền Đức Phật. Rồi ai có thắc mắc gì nữa? Coi như hôm nay là mới có cô mới ôn lại thôi. Ngày mai bắt đầu đi vào cuộc đua. Chạy nha. Chạy cho tới tâm như nha. Thôi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.